tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019, thứ Sáu trong tuần thứ Hai mùa vọng, lễ Thánh Lucia, Trinh Nữ Từ Đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11, từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than." Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, đã yêu thương dân hết mực. Tình thương ấy được thể hiện qua việc Thiên Chúa cứu chuộc dân khỏi ách Ai Cập, dạy dỗ họ những lời bổ ích và hướng dẫn họ đi trên đường ngay nẻo chính, để họ được sống trong bình an của Chúa. Thế nhưng, dân Israel đã không chịu lắng nghe và thực hành những điều Ngài truyền dạy, nên Thiên Chúa đã khiển trách dân. Đức Chúa phán: "Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển." Nhưng dân chúng đã không nghe theo lời Ngài, không chịu thay đổi lối sống để trở nên tốt hơn. Do đó, họ không nhận được bình an từ nơi Ngài. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng khiển trách những người Do Thái. Ngài nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai?" Khi nói như thế, Chúa Giêsu đang khiển trách lối sống của những người Do Thái, lối sống của họ như lũ trẻ. Chúa đã làm nhiều phép lạ trước mắt họ, nhưng họ vẫn từ chối tin, chấp nhận Ngài, khước từ việc thay đổi nếp sống cũ của họ. Một vị linh mục nọ trong bài giảng của mình đã nói rằng: "Thiên Chúa đã sai Gioan Tẩy Giả, kế đó là Chúa Giêsu đến trần gian cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa." Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đã sống lối sống khác biệt so với dân chúng. Chẳng hạn, Gioan Tẩy Giả sống một đời sống nhiệm nhặt và khổ hạnh. Trong mắt người Do Thái, ông Gioan có một lối sống kỳ quặc, khó hiểu, bởi vì ông không ăn cũng chẳng uống, và do đó bị xem là bị quỷ ám. Trong khi Chúa Giêsu sống không xa nếp sống đời thường của người Do Thái, Ngài cũng ăn cũng uống với hết mọi người, thậm chí với cả những người bị loại ra khỏi lề xã hội, những người tội lỗi, những người thu thuế. Khi sống như thế, Ngài bị người Do Thái gọi là tay háu ăn, tay ăn nhậu. Thật vậy, chẳng có lối sống nào làm hài lòng những người Do Thái, vì lối sống nào cũng đòi hỏi họ thay đổi cách sống của mình, thay đổi tư duy của mình. Vậy, đối với thế hệ chúng ta thì như thế nào? Chúng ta có mở lòng ra đối với đường lối của Chúa Thánh Thần muốn hướng dẫn chúng ta hay không? Chúng ta có sẵn sàng thay đổi đời sống, không hợp với tin mừng mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta khi chúng ta lắng nghe lời Chúa không? Thật vậy, Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta thay đổi nếp sống cũ. Nếp sống đi ngược với những gì là chân thật, là tình yêu, là công lý, là hòa bình, vân vân, để trở nên tốt hơn. Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta và muốn chúng ta thay đổi nếp sống cho phù hợp với tin mừng, với sự thánh thiện. Thế nhưng, Ngài luôn tôn trọng tự do chúng ta. Chúng ta chọn bước theo Ngài hay không là tùy thuộc vào quyết định của chúng ta. Chúng ta có thể khước từ lời kêu gọi ấy. Thực sự, khi nói thay đổi nếp sống thì dễ, nhưng làm hay thực hành mới là một vấn đề. Vậy làm sao chúng ta có thể thay đổi nếp sống không phù hợp với đường lối Chúa được? Trước hết, chúng ta phải nương tựa vào Chúa và xin Chúa ban ân sủng trợ giúp chúng ta. Chứ sức chúng ta không thể làm gì được. Kế đến, chúng ta cần sống thân mật với Chúa qua lời cầu nguyện và việc làm bác ái. Khi sống thân mật với Chúa, chúng ta sẽ yêu mến Ngài và muốn làm mọi sự cho Ngài, mặc dù sự thay đổi đôi khi làm cho chúng ta đau nhói. Chúng ta không quan tâm và luôn phấn đấu làm mọi sự cho người mình yêu hài lòng. Lối sống này sẽ mang lại bình an và hạnh phúc cho chúng ta. Lạy Chúa, trong mùa vọng này, xin cho chúng con biết thay đổi cõi lòng, cho ngày càng hoàn thiện, để tâm hồn chúng con trở nên ngôi nhà xứng đáng đón chờ Chúa Giáng sinh. Amen.